Hồng Liên Bảo Giám, chương 990, Đọa Lạc Thiên Sứ, 1, góc truyện audio.com. Vừa rồi, trong nháy mắt khi không gian bị phá nát, hai người bọn họ đã nhận được lợi ích không nhỏ. Nếu như có thể lần nữa tham khảo, học tập một chút mà nói, như vậy chuyện đột phá kim đan ngũ trọng chỉ là chuyện trong vòng một tháng. Mà nếu như không có cơ hội này, dù thế nào cũng phải tu hành thêm 10 năm 8 năm rồi mới lại nói sau. Trước khi tiến vào kim đan lục trọng có thể khiến cho lúc bọn họ vượt qua kiếp số của kim đan thất trọng có nắm chắc hơn rất nhiều. Từ tư tâm mà nói, quả thực hai tên luyện khí sĩ hoàng gia cũng không bỏ được a. Hai người các ngươi chịu trách nhiệm đánh bất ngờ trước tiên không nên triển khai lĩnh vực ra làm gì. Sắc mặt của Tô Kính lạnh lẽo như băng, lướt qua Vô Ưu công chúa, sau đó lại trực tiếp truyền lệnh. Hai luyện khí sĩ hoàng gia có chút không phục, chẳng qua là Tô Kính đã thả ra kim đan lĩnh vực thi triển ra ở tầng ngoài lĩnh vực của Vô Ưu công chúa. Kim đan lĩnh vực của Tô Kính tương đối kỳ lạ và đặc biệt, có 9 loại lực lượng khác biệt đan vào lẫn nhau. Không có cách nào bị bên ngoài cảm giác được, sau đó lại hóa thành ngũ sắc thần quang, phiêu đãng ở bên trong lĩnh vực. Ngũ sắc thần quang, đó là thứ đồ mà bất kỳ cường giả kim đan nào cũng không nguyện ý dính vào. Biện pháp tốt nhất để đối phó với ngũ sắc thần quang chính là giữ một khoảng cách nhất định. Hơn nữa còn phải dùng lực lượng mạnh mẽ để thi triển ra lực lượng lĩnh vực, sau đó lại bài xích nó ra ngoài. Nếu như trực tiếp phá hủy ngũ sắc thần quang mà nói, không có bao nhiêu người có nắm chắc được như vậy. Một đạo ngũ sắc thần quang là tiền vốn lớn nhất của Khổng Tước Đạo Cung a. Tô Kính thả ra ngũ sắc thần quang, hiển nhiên là loại biến dị, mờ ảo vô cùng, số lượng cũng lớn tới mức kinh người. Tô Kính cũng không nghĩ tới mình lại có thể mô phỏng ra nhiều ngũ sắc thần quang như vậy. Như vậy nắm chắc của hắn cũng sẽ lớn hơn rất nhiều, hắn được Vô Ưu công chúa mang theo triển khai ra lực lượng lĩnh vực tiến vào bên trong tầng không gian này. Ở trong không gian nội có hàng trăm vạn binh sĩ đứng san sát, trong tay cầm vũ khí, hai mắt nhắm nghiền, giống như đang ngủ say vậy. Hai luyện khí sĩ hoàng gia cũng có chút bất đắc dĩ đi theo vào. Bọn họ được mang theo vào, nếu như không đi theo đi vào mà đứng ở tại chỗ mà nói, sẽ bị ngũ sắc thần quang xẹt qua. Ai cũng không ai biết vị phò mã này có thể công kích bọn họ hay không. Luyện khí sĩ hoàng gia bản thân cũng chưa tính là người quá thân cận. Nếu như Tô Kính hạ thủ đối với bọn họ sẽ có rất nhiều lý do để thoái thác. Mà bọn họ lại chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng mà thôi. Nói cho cùng, Tô Kính có quan hệ không tốt với Nhiếp Chính Vương cho nên mới tạo thành tình huống như thế, nếu như không có Nhiếp Chính Vương mà nói, hai người bọn họ sẽ rất là yên tâm đối với Tô Kính a. 100 ác ma nữ quan cũng đi theo vào, hít sâu một hơi, nơi này có hương vị giống như là vực sâu, bất quá các nàng cũng không có cảm giác không thoải mái, nơi này trừ lực lượng hỏa diễm ra còn có một loại hương vị như là không khí trầm lặng hư mục. Các ác ma các nữ quan dứt khoát liên hợp lại, đi ở phía sau Tô Kính và Vô Ưu công chúa. Tạo thành một phương trận, ở trong trung tâm phương trận là 4 ác ma nữ quan cường đại nhất. Trong tay đều cầm nhiều hơn một kiện trang bị, 4 phía đều là chiến kỳ, trên chiến kỳ, phân biệt đều có văn tự. Vô luận là người nào, muốn từ phía sau công kích thì sẽ phải công. Góc truyện audio.com, kích qua chỗ các nàng, 4 chiến kỳ văn tự, ở giữa xuất hiện một 4 bề thể trong suốt. 4 bề chiến kỳ này muốn luyện chế ra cũng có chút không dễ, cũng may, nếu như sát chiêu không đánh ra mà nói, như vậy cũng không phải là trang bị duy nhất. Ác ma nữ quan thiếp thân của Vô Ưu công chúa, người đạt tới loại cảnh giới này như 4 người các nàng đều có một chiến kỳ như vậy. Các chiến sĩ ở phía trước không đợi tỉnh lại thì đã bị lực lượng lĩnh vực của Vô Ưu công chúa cuốn vào. Ngũ sắc thần quang của Tô Kính bồng bềnh đung đưa, không có một đạo nào dính vào trên người địch nhân. Đây là cách làm tiết kiệm lực lượng, chỉ cần ngũ sắc thần quang này không công kích thì sẽ không có một chút tiêu hao nào. Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái vì Vô Ưu lĩnh vực có được năng lực như vậy. Hắn muốn giữ vững lực chiến đấu, lựa chọn thời cơ chiến đấu chính xác. Vô Ưu lĩnh vực đối phó với những binh lính còn chưa có thức tỉnh này tương đối nhẹ nhàng. Vốn chỉ có mười mấy âm phù, trong nháy mắt đã phá được hơn trăm. Ngay sau đó, mấy trăm vạn binh sĩ cơ hồ đồng thời mở mắt ra, xông về phía đám người Vô Ưu công chúa. Các ác ma nữ quan đều ở trong phạm vi lĩnh vực bao phủ, cũng không có ra tay. Các nàng là người bảo vệ Vô Ưu công chúa, Vô Ưu công chúa ở dưới sự bảo vệ của ác ma nữ quan, có thể không chút kiêng kỵ đánh ra lực lượng của bản thân nàng. Mà không cần phải lo lắng bản thân sẽ lộ ra sơ hở gì. Tô Kính lại đích thân xuất thủ, khô lâu thần binh khôi lỗi của hắn xài bước ra từ trong mặt đất rút địa hồn thương ra. Lại phóng ngựa chạy ra khỏi phạm vi lĩnh vực giết về phía những binh sĩ kia. Trong nháy mắt địa hồn thương đã biến thành vũ khí dài hơn 3 trượng tung hoành như bay, những nơi nó đi qua, lập tức tạo thành một dải đất trống không, rộng chừng 8 trượng. Chỉ cần bị địa hồn thương kia đánh trúng, địch nhân cũng không ngoại lệ, tất cả sẽ hóa thành bụi đất. Thứ chân chính đáng sợ chính là tồn tại cường đại ở bên trong tầng không gian phong ấn kia. Nếu như sớm thả ra một chút thì lực lượng của vật kia cũng sẽ suy yếu thêm một phần. Mà những chiến sĩ ở trong không gian vòng ngoài này căn bản không phải vấn đề. Chỗ cường đại của vô ưu lĩnh vực chính là đối phó với địch nhân cảnh giới không tới kim đan mà nói, đó chính là chí mạng. Những chiến sĩ thức tỉnh lại kia căn bản không có một chút năng lực chống cự gì cả. Số lượng âm phù trong suốt lại lần nữa bành trướng, tốc độ công kích của khô lâu thần binh khôi lỗi kia cực nhanh, thế nhưng đám âm phù trong suốt rất nhanh đã có thể đuổi kịp được nó. Khô lâu thần binh khôi lỗi dứt khoát không đánh chết địch nhân nữa, mà là phóng ngựa về phía trước lao thẳng tới không gian lĩnh vực quan trọng nhất. Cách chương.